con đã cúng dường Tam Bảo, và trước khi cúng dường con có ghi tên cầu an nhờ thầy đọc tên con và đọc tên gia đình con, dạy gia đình con, và con có được an khi thầy đọc tên hay không? Chính thầy dạy như chưa?
Chắc chắn là được. Về phương diện tâm lý, tâm lý nằm trong dấu ngoặc kép, đó là cái sự chấn an do niềm tin rằng chúng ta cầu cứu Đức Phật thông qua một vị sư, và lời cầu cứu đó đã được đọc lên với tên tuổi, Đức Phật đã lắng nghe và ta cảm nhận được đó như là một sự bảo kép, bảo an vậy, tức là an toàn. Tác dụng tâm lý đó không tồn tại lâu dài. Sự cầu an và cầu siêu đó là do Phật giáo Trung Quốc đặt ra và Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng theo. Thời Đức Phật chẳng hề có cầu an, cũng chẳng hề có cầu siêu. Đức Phật chỉ hộ niệm khi có người bệnh, khi có người chết bằng một bài kinh duy nhất là kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại vườn nai sau bài kinh Tứ Diệu Đế. Nội dung của bài kinh này là sự hướng dẫn thực tập vô ngã trước nỗi khổ và niềm đau xảy ra với thân và giới tâm của chúng ta khi ta lâm bệnh hay là đối diện trước cái chết. Nội dung của bài kinh đơn giản như thế này: thân thể đau bệnh và đang chết này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không kẹt nỗi đau và sự khổ trên cái thân đang bị già bệnh và chết chóc đó. Cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại trên cơ thể đang đau, bệnh và chết này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Cho nên tôi không đánh đồng các cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đau và khổ đó là chính tôi. Nhờ đó tôi đã thoát ly khỏi nỗi khổ và niềm đau. Bài thực tập đó rất sâu sắc về phương diện tâm lý học trị liệu. Rất tiếc là khi sang Phật giáo Trung Quốc, người ta cứ mặc niệm để cầu an cho người già, người bệnh và may mắn, thì các chùa có thói quen tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Để hộ niệm cho người chết, chúng ta có thói quen tụng kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ, kinh Địa Tạng. Thực ra đó, về hộ niệm, tụng bất kỳ bài kinh nào cũng có tác dụng giống nhau, với điều kiện là trước khi tụng kinh chúng ta đã hướng dẫn cho người đó sự an tâm. Do vậy đừng bận tâm đến việc đọc tên. Khi chúng ta phát tâm cúng dường công đức cho chùa, làm các Phật sự do thầy trụ trì chủ trương, tham gia các hoạt động từ thiện, vì trên thực tế nhân quả nó tự diễn ra thôi. Ví dụ như đây là một cái ly bông, nếu nó là cái chậu đi, nếu ai đó tưới nước như thế này, nhất là trong nước có một loại quá chất để giữ cho bông á tồn tại lâu hơn, thì khi ta làm đúng các cái động tác như thế, trong một cái không gian điều kiện như thế, ta có cầu bông đừng có héo, hay là bông hãy tươi thêm, hay là ta không cầu cái chuyện đó, thì với cái điều kiện nước có và khí hậu như thế, bông nó được tồn tại thêm 3 ngày 5 ngày nó là vui được thôi. Có cầu không cầu nó không còn là vấn đề nữa. Nhưng mà thói quen tâm lý chúng ta do mê tín á, chúng ta nghĩ là phải cầu bởi vì thầy, nhất là thầy trụ trì và thầy hòa thượng nữa thì mới linh, còn thầy trẻ, sư cô trẻ không linh. Phật tử miền Bắc là mê tín về vấn đề này rất nhiều, nghe không nghe tên nữa mà là lên kiện à. Từ đó mà các chùa miền Bắc thỉnh thoảng á, người ta quy định cúng cầu an cho một người đó, ví dụ giá 70 ngàn, cúng cho một gia đình á 10 người thì giá còn là 500 ngàn. Thế mình em biểu mình mê tín chi? Thực ra đó là chúng ta cần phải phát tâm làm các việc làm, chứ đừng có nghĩ là vì tôi muốn thân tôi được an, gia đình tôi được an, cho nên tôi muốn cúng cho chùa. Chúng ta đang mặc cả nhân quả và phước báo, thì phước báo còn gì nữa đâu, nó sẽ trổ rất nhỏ. Trong làm việc phước nó khác với làm kinh tế. Kinh tế thì đầu tư con tép, chúng ta phải có những con tôm. trong việc làm phước đức và Phật sự mà đầu tư các con kép để tiếp các con tôm thì tâm chúng ta quá nhỏ hẹp thì phước chúng ta bị giảm đi. Sâu hơn nữa, chúng ta phải hiểu là làm phước cho chùa hay cho đời thực ra là làm cho chính mình. Nên Đức Phật dạy khi làm phước phải đạt được ba trạng thái tâm lý: hoan nghỉ trước khi làm, tức là mình có cái háo hức chờ đến cái ngày đó để được đến chùa Thiện Minh, để phát tâm cúng dường, để tham gia các Phật sự với hòa thượng. Hoan nghỉ đang khi làm là lúc chúng ta phát tâm cúng tường, cúng tịnh vật để tham gia một Phật sự, chúng ta mừng lắm, hạnh phúc lắm và chia sẻ cái phước đó cho con em của mình, nghĩa là mình đưa cho con cháu của mình làm việc đó trước mặt mình. Vì từ nhỏ nếu nó biết dùng bàn tay này, tâm trạng này để làm phúc thì lớn lên nó không thể dùng bàn tay đó để cướp bóc phạm pháp được. Đó là cách độ cho con em chúng ta. Và quan nghĩ sau khi làm có nghĩa là mình đã làm phúc rồi, làm việc thiện rồi, sau này người đó có trả ơn hay là báo oán, chúng ta không bằng tâm đến, không hối hận, không nuối tiếc, việc đó đã kết thúc rồi. Đó là ba trạng thái tâm lý mà người làm việc thiện cần phải giữ để cái phước báo chúng ta tăng trưởng thêm. Đừng cầu nguyện, đừng ghi tên gì ở trong cái việc làm phúc đó hết á. Cúng tiền thì ta có phước báo tài sản và của cải. Việc cúng tiền không thể tạo ra phước báo sức khỏe và tuổi thọ, vì nhân nó không thích hợp. Việc cúng tiền không thể thăng quan tiến chức, vì hai nhân nó với quả nó khác nhau. Cho nên ta phải hiểu có hàng trăm cái quả phước thì cũng có hàng trăm các cái nhân tương thích. Muốn cái quả nào phải gieo nhân tương thích đó. Cúng tiền là có tài sản và sự giàu sang thôi hết. Cho nên không cần phải cầu nguyện, không cần phải ghi danh. Ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, các chùa trong nước và nước ngoài đều phải làm lễ cầu an đầu năm. Mà dân gian là thích cúng sao hội. Chùa nào mà để cái bản là cúng sao hội đó, Phật tử đến ào ào mà cúng rất nhiều, thì nhờ niềm tin là cúng sao giải được hạn. Còn chùa nào để cầu an thì ta tính ít hơn. Chùa nào mà các thầy chịu khó đọc tên giống như là sớ tá quân từ đầu chí cuối 3-4 tiếng đồng hồ mà ta nghe được rồi, đổi cái sớ rồi mới đi về được an tâm, thì chùa đó đông Phật tử. Còn chùa nào không đọc tên gì hết, năm sau đi qua chùa khác, đó là mê tín. Gốc rễ của mê tín này là do vì biết quá ít về nhân quả của Phật dạy và tứ diệu đế như là phương pháp giải quyết khổ đau. Chúng ta chỉ cầu và giao khoán niềm tin mình vào Phật, vào Bồ Tát, vào các thầy, rồi mình nghĩ đơn giản rằng là mọi thứ sẽ được như ý. Không đơn giản thế đâu. Cho nên nói tóm lại, càng làm nhiều Phật sự và nhiều việc từ thiện, chúng ta chẳng cần phải đọc tên chú Phật gì hết đó. Nhưng mà nhớ, khi làm mà các chùa trao tặng bằng công đức thì đừng nên từ chối, vì đó là một sự ghi nhận tán dương mà. Có nhiều người thôi tôi không muốn lấy bằng công đức vì tôi muốn vô danh. Thực ra vô danh cũng là một cái danh, cái danh không tên. Nếu như trong cái câu nói đây là chuyện quan trọng bí mật nha, tôi chỉ nói cho bà biết thôi, thì ngày hôm sau cả chợ ai cũng biết. Thì trong cái việc cúng tên cúng dường mà để là vô danh á, thì người ta sẽ thắc mắc hơn, ai cũng có nói về thầy. Người ta sẽ kể, thầy nó sẽ kể là ông A bà B đó, ta biết hết. Các Đức Phật vẫn tán dương công đức của nhau. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương công đức của Phật A Di Đà, mười phương Phật tán dương công đức của Phật Thích Ca. Tán dương không phải là khen mèo dài đuôi, mà tán dương để xác định rằng con đường chân lý đó, cái hành động cao thượng đó là đúng, mọi người nên bảo chứng và làm theo. Cái thiện mà không tán dương chẳng lẽ chúng ta phổ cáo cái xấu à? Cho nên các Phật tử ai tặng bằng công đức khen mình cứ nhận hết, miễn là đừng có nở lỗ mũi Phật phình thôi. Xin điện thoại các. Okay.